Chào mừng quý vị trở lại với Vết Mực Thời Gian, nơi quá khứ được kể lại bằng màu mực và ký ức. Hôm nay trong series Việt Sử Kể Lại, chúng ta cùng đến với Lý Thường Kiệt là ai? Vị danh tướng làm nên bản tuyên ngôn độc lập bằng thơ của Đại Việt. Cuộc đời Lý Thường Kiệt trải dài trong một giai đoạn Đại Việt đang vươn lên mạnh mẽ. Sau khi giành được nền tự chủ lâu dài từ thế kỷ 10, đất nước dưới các triều đình, Tiền Lê và Lý từng bước xây dựng bộ máy nhà nước, củng cố quân đội, phát triển văn hóa và khẳng định vị thế trước các thế lực lớn trong khu vực. Nhà Lý, đặc biệt từ thời Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông đến Lý Nhân Tông, đã đưa Đại Việt vào một thời kỳ ổn định và phát triển. Nhưng sự ổn định ấy không đến một cách dễ dàng. Ở phía Bắc là nhà Tống, một đế quốc lớn luôn xem vùng biên giới phương Nam là khu vực cần kiểm soát. Ở phía Nam là Champa, một vương quốc nhiều lần xung đột với Đại Việt. Trong bối cảnh ấy, Đại Việt cần những người vừa có tài quân sự, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có khả năng nhìn xa. Lý Thường Kiệt chính là một trong những nhân vật tiêu biểu nhất. Lý Thường Kiệt tên thật thường được ghi là Ngô Tuấn. Ông sinh năm 1019 tại phường Thái Hòa, thành Thăng Long, trong một gia đình có truyền thống làm quan. Cha ông là Ngô An Ngữ, từng giữ chức quan trong triều. Từ nhỏ, Ngô Tuấn đã được giáo dục trong môi trường gần gũi với triều đình, có điều kiện học tập chữ nghĩa, võ nghệ và lễ nghi. Ông lớn lên giữa kinh đô Thăng Long, nơi đang trở thành trung tâm chính trị, văn hóa và quân sự của Đại Việt thời Lý. Theo sử sách, Ngô Tuấn từ trẻ đã nổi bật vì dung mạo khôi ngô, tính cách cẩn trọng, thông minh và có chí lớn. Ông sớm vào cung phụ vụ triều đình. Sau này, vì có công lao và được vua tin dùng, ông được ban quốc tính họ Lý, nên thường được biết đến với tên Lý Thường Kiệt. Trong lịch sử phong kiến, việc được ban quốc tính là một vinh dự lớn, cho thấy vị trí đặc biệt của ông trong triều đình nhà Lý. Lý Thường Kiệt không phải chỉ là một võ tướng thuần túy. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong cung đình và quân đội. Điều này giúp ông hiểu rất rõ cách vận hành của triều đình, tâm lý của vua quan, tình hình biên giới và nhu cầu thực tế của đất nước. Một vị tướng chỉ biết đánh trận có thể thắng một vài trận. Nhưng một vị tướng hiểu chính trị, hiểu ngoại giao và hiểu thế nước mới có thể tạo ra chiến lược lớn. Lý Thường Kiệt thuộc kiểu thứ hai. Thời trẻ của ông gắn với triều Lý Thái Tông và Lý Thánh Tông. Đây là giai đoạn nhà Lý tiếp tục củng cố quyền lực trung ương, phát triển Phật giáo, mở mang kinh tế và tổ chức quân đội. Đại Việt lúc ấy chưa phải một quốc gia rộng lớn như về sau, nhưng đã có nền tảng chính trị khá vững. Nhà Lý biết kết hợp giữa triều đình trung ương, lực lượng quý tộc, các tù trưởng miền núi và quân đội địa phương. Chính cấu trúc ấy giúp Đại Việt có khả năng huy động sức mạnh khi chiến tranh xảy ra. Một trong những đóng góp sớm của Lý Thường Kiệt là trong các hoạt động quân sự ở phía Nam. Đại Việt và Champa có quan hệ phức tạp, lúc hòa hiếu, lúc xung đột. Năm 1069, vua Lý Thánh Tông thần trình đánh Champa. Lý Thường Kiệt tham gia chiến dịch này và lập công lớn. Quân Đại Việt tiến sâu vào đất Chiêm, bắt được vua Champa là Chế Củ. Sau đó, Chế Củ phải dâng ba châu bố chính, Địa Lý và Ma Linh để được tha về. Đây là một bước mở rộng lãnh thổ quan trọng về phía Nam, đặt nền tảng cho quá trình Nam tiến lâu dài trong lịch sử Việt Nam. Chiến dịch Champa cho thấy Lý Thường Kiệt là người có kinh nghiệm quân sự thực tế trước khi bước vào cuộc đối đầu lớn với nhà Tống. Ông hiểu rằng chiến tranh không chỉ là xung phong đánh trận, mà còn là hậu cần, địa hình, tốc độ hành quân, sự phối hợp giữa thủy quân và bộ binh, cũng như cách kết thúc chiến tranh bằng điều kiện chính trị có lợi. Những kinh nghiệm ấy sau này trở thành nền tảng cho chiến lược chống Tống. Sau khi Lý Thánh Tông mất năm 1072, Lý Nhân Tông lên ngôi khi còn nhỏ. Triều đình do Thái Hậu Ỷ Lan, Thái Sư Lý Đạo Thành và các đại thần phụ chính. Trong bối cảnh vua còn nhỏ, nguy cơ từ bên ngoài trở nên nghiêm trọng hơn. Nhà Tống ở phương Bắc lúc ấy đang dưới thời Tống Thần Tông, với tể tướng Vương An Thạch tiến hành cải cách để tăng cường sức mạnh quốc gia. Triều Tống gặp nhiều khó khăn ở phía Bắc với Liêu và Tây Hạ, nhưng cũng muốn tạo thế chủ động ở phía Nam. Đại Việt bị xem là mục tiêu có thể tấn công nhằm củng cố uy thế và giải quyết một phần áp lực chính trị nội bộ. Lý Thường Kiệt nhận ra nguy cơ ấy rất sớm. Đây là điểm làm ông trở nên đặc biệt. Nhiều người khi đối diện một đế quốc lớn thường chọn cách phòng thủ bị động, chờ đối phương kéo quân sang rồi chống đỡ. Nhưng Lý Thường Kiệt không nghĩ như vậy. Ông hiểu rằng nếu để nhà Tống chuẩn bị đầy đủ lương thảo, quân đội, kho tàng và căn cứ hậu cần ở biên giới, Đại Việt sẽ rơi vào thế bất lợi. Nguồn dư nước, đôi khi phải đánh trước để phá thế chuẩn bị của kẻ thù. Ở nhận định ấy, Lý Thường Kiệt đề xuất chiến lược tiên phát chế nhân, tức ra tay trước để khống chế đối phương. Đây là một tư duy quân sự táo bạo. Nó không phải hành động xâm lược nhằm chiếm đất lâu dài, mà là một đòn phủ đầu nhằm phá căn cứ chuẩn bị chiến tranh của nhà Tống. Mục tiêu của ông là các châu Ung, Khâm, Liêm ở vùng Quảng Tây và Quảng Đông ngày nay, nơi quân Tống đang tập trung lương thảo, khí giới và lực lượng cho cuộc tiến công Đại Việt. Năm 1075, Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy đại quân tiến sang đất Tống. Quân Đại Việt chia làm nhiều mũi, thủy bộ phối hợp. Các lực lượng miền núi do các tù trưởng như Thân Cảnh Phúc phối hợp hoạt động ở vùng biên. Quân Đại Việt đánh vào Khâm Châu, Liêm Châu, rồi tiến đến Ung Châu, căn cứ quan trọng của nhà Tống. Chiến dịch này là một trong những chiến công đặc biệt nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam. Một quốc gia nhỏ hơn đã chủ động đánh vào lãnh thổ của đế quốc lớn để phá thế tấn công. Quân Đại Việt không đánh theo kiểu cướp phá vô tổ chức. Lý Thường Kiệt còn cho ban bố bài hịch phạt Tấu Lộ Bố, nêu rõ lý do xuất quân là để cứu dân khỏi chính sách hà khắc của nhà Tống và ngăn âm mưu xâm lược Đại Việt. Dù lời hịch có tính tuyên truyền chiến tranh, nó cho thấy Lý Thường Kiệt hiểu rất rõ sức mạnh của chính nghĩa và tâm lý dân chúng. Ung Châu là mục tiêu quan trọng nhất. Anh này được phòng thủ kiên cố, do Tô Giám chấn giữ. Quân Đại Việt vây thành trong thời gian dài. Cuộc vây hãm rất ác liệt. Cuối cùng, thành Ung Châu thất thủ. Kho tàng lương thảo và cơ sở quân sự của nhà Tống bị phá hủy nghiêm trọng. Sau khi đạt mục tiêu, Lý Thường Kiệt chủ động rút quân về nước, không xa lầy trên đất Tống. Đòn đánh năm 1075 làm triều Tống chấn động. Nhà Tống quyết định mở cuộc tiến công lớn xuống Đại Việt để trả đũa và thực hiện mục tiêu xâm lược. Năm 1076, quân Tống do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy tiến xuống phía Nam. Đạo quân bộ binh lớn đi qua đường Quảng Tây, trong khi thủy quân Tống dự định phối hợp theo đường biển. Từng Lý Thường Kiệt đã chuẩn bị trước. Ông hiểu rằng Đại Việt không nên đem toàn bộ lực lượng ra đánh trực diện ngay từ đầu. Quân Tống Đông được tổ chức tốt, có kinh nghiệm và khí giới mạnh. Nếu đánh một trận quyết định ở biên giới trong thế bất lợi, Đại Việt có thể chịu tổn thất lớn. Vì vậy, Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt, tức sông Cầu ngày nay. Đây là một phòng tuyến tự nhiên kết hợp với công sự nhân tạo, nằm ở vị trí chặn đường tiến về Thăng Long. Phòng tuyến Như Nguyệt là biểu hiện rõ nhất của tài năng phòng thủ chiến lược của Lý Thường Kiệt. Ông tận dụng dòng sông làm hào tự nhiên, xây lũy đất, cắm tre, bố trí quân phòng thủ ở bờ nam. Quân Tống muốn tiến vào trung tâm Đại Việt thì phải vượt sông trong điều kiện bị quân Đại Việt chống trả. Đây là cách biến ưu thế đông quân của đối phương thành bất lợi, buộc họ phải dừng lại trước một chướng ngại khó vượt. Trong khi đó, thủy quân Tống bị quân Đại Việt chặn đánh, không thể phối hợp hiệu quả với bộ binh. Quân Tống tiến sâu vào vùng đất lạ, đường tiếp tế kéo dài, khí hậu không quen, bệnh tật và thiếu lương trở thành vấn đề lớn. Lý Thường Kiệt chủ trương cầm cự, tiêu hao, làm suy giảm tinh thần địch trước khi phản công. Ấy là nghệ thuật chiến tranh rất tỉnh táo, không nóng vội, không ham thắng nhanh, mà buộc địch rơi vào thế mệt mỏi. Chính tại phòng tuyến Như Nguyệt, bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được truyền tụng. Theo sử liệu, bài thơ được đọc vang trong đền Chương Hống, chương hát để khích lệ quân sĩ. Nội dung bài thơ khẳng định, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, giật nhiên đình phận tại thiên thư. Như hàng nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khan thủ bài hư. Dịch nghĩa thường hiểu là, sông núi nước Nam, vua Nam ở. Anh danh định phận tại sách trời. Cớ sao, lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi mời. Dù vẫn còn tranh luận về tác giả và hoàn cảnh chính xác của bài thơ, trong truyền thống lịch sử Việt Nam, Nam Quốc Sơn Hà gắn chặt với Lý Thường Kiệt và cuộc kháng chiến chống Tống. Bài thơ có ý nghĩa lớn vì nó khẳng định chủ quyền của Đại Việt bằng một giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát. Nó không chỉ động viên quân sĩ, mà còn tuyên bố rằng Đại Việt là một quốc gia có cương vực, có vua, có quyền tồn tại độc lập, không thể bị phương Bắc tùy tiện xâm phạm. Trên phòng tuyến Như Nguyệt, quân Tống nhiều lần tìm cách vượt sông nhưng bị chặn đứng. Càng kéo dài, họ càng rơi vào thế khó. Lý Thường Kiệt sau đó tổ chức phản công, đánh mạnh vào doanh trại địch. Quân Tống bị tổn thất, tinh thần suy giảm. Tuy nhiên, Lý Thường Kiệt không chọn tiêu diệt đến cùng bằng mọi giá. Ông hiểu rằng chiến tranh kéo dài sẽ làm Đại Việt kiệt quệ. Vì vậy, khi đã nắm thế chủ động, ông chủ trương giảng hòa, mở đường cho quân Tống rút về. Quyết định ấy cho thấy tầm vóc chính trị của Lý Thường Kiệt. Một vị tướng bình thường có thể chỉ nghĩ đến chiến thắng quân sự. Nhưng Lý Thường Kiệt nghĩ đến lợi ích lâu dài của đất nước. Mục tiêu của Đại Việt không phải chiếm đất Tống, cũng không phải kéo dài chiến tranh để lấy danh tiếng. Mục tiêu là bảo vệ độc lập, giữ vững biên cương, giảm tổn thất cho dân và buộc đối phương từ bỏ ý định xâm lược. Khi mục tiêu ấy đạt được, hòa hoãn là lựa chọn khôn ngoan. Cuộc kháng chiến chống Tống kết thúc với thắng lợi của Đại Việt. Nhà Tống không đạt được mục tiêu xâm lược. Đại Việt bảo vệ được kinh đô, giữ được nền độc lập và khẳng định vị thế trước một đế quốc lớn. Chiến thắng này là một trong những mốc son của lịch sử dân tộc, sánh cùng các cuộc kháng chiến lớn chống ngoại xâm về sau. Sau chiến tranh, Lý Thường Kiệt tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong triều đình. Ông không chỉ là người chiến thắng quân Tống, mà còn là trụ cột của nhà Lý trong nhiều năm. Ông tham gia quản lý đất nước, giữ ổn định triều chính và tiếp tục bảo vệ biên giới. Uy tín của ông rất lớn, không chỉ trong quân đội mà còn trong dân gian. Một đóng góp quan trọng khác của Lý Thường Kiệt là trong việc củng cố vùng biên. Đại Việt thời Lý không chỉ phải đối phó với các triều đại phương Bắc, mà còn phải duy trì quan hệ với các tù trưởng miền núi, các cộng đồng dân tộc ở vùng biên giới và các thế lực địa phương. Lý Thường Kiệt hiểu rằng, biên cương không thể giữ chỉ bằng quân từ kinh đô đưa lên. Nó cần sự gắn kết giữa triều đình và lực lượng địa phương. Việc phối hợp với các tù trưởng trong chiến dịch chống Tống cho thấy ông biết tận dụng sức mạnh toàn quốc, không chỉ dựa vào quân chính quy. Ở phía Nam, sau chiến dịch Champa và những biến động tiếp theo, Đại Việt tiếp tục củng cố vị thế. Ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh được sáp nhập vào Đại Việt, mở rộng không gian sinh tồn về phía Nam. Dù quá trình Nam tiến còn kéo dài nhiều thế kỷ, thời Lý đã đặt những viên gạch quan trọng đầu tiên. Lý Thường Kiệt là một trong những người góp phần vào bước chuyển ấy. Di sản quân sự của Lý Thường Kiệt có thể nhìn qua ba điểm lớn. Thứ nhất là tư duy chủ động chiến lược. Chiến dịch đánh sang đất Tống năm 1075 cho thấy ông không bị trói buộc bởi tâm lý phòng thủ thụ động. Ông hiểu rằng muốn phòng thủ hiệu quả, đôi khi phải đánh vào nơi đối phương chuẩn bị tấn công. Đây là tư duy rất hiện đại. Phòng ngự không chỉ là chờ địch đến, mà là phá thế địch từ trước. Thứ hai là nghệ thuật kết hợp tiến công và phòng thủ. Sau khi đánh Phủ Đầu, ông rút về xây phòng tuyến Như Nguyệt. Khi địch mạnh, ông phòng thủ tiêu hao. Khi địch suy, ông phản công. Khi đã đạt mục tiêu, ông chủ động hòa. Cả chuỗi hành động ấy cho thấy một chiến lược hoàn chỉnh, không phải những phản ứng rời rạc. Thứ ba là chiến tranh tâm lý và chính nghĩa. Từ phạt Tống Lộ Bố đến Nam Quốc Sơn Hà, Lý Thường Kiệt hiểu rằng tinh thần quân dân có thể quyết định cục diện. Một đội quân chiến đấu vì niềm tin bảo vệ đất nước sẽ có sức mạnh khác hẳn một đội quân chỉ bị ép ra trận. Ông biết dùng lời nói, biểu tượng và niềm tin để biến cuộc kháng chiến thành sự nghiệp chung của cả dân tộc. Lý Thường Kiệt cũng là biểu tượng của lòng trung thành với triều Lý. Ông phục vụ nhiều đời vua, từ Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông đến Lý Nhân Tông. Trong thời Lý Nhân Tông còn nhỏ, triều đình có nhiều yếu tố phức tạp, nhưng Lý Thường Kiệt vẫn giữ vai trò ổn định. Ông không dùng uy tín quân sự để lấn át hoàng quyền, mà đặt tài năng của mình vào việc bảo vệ triều đại và đất nước. Đây là điểm quan trọng trong đánh giá các công thần thời phong kiến. Dân gian về sau tôn kính Lý Thường Kiệt như một vị anh hùng bảo quốc. Tên ông được đặt cho nhiều đường phố, trường học, công trình và địa danh. Ở nhiều nơi, người dân lập đền thờ ông, nhớ đến công lao chống Tống và giữ nước. Hình ảnh Lý Thường Kiệt gắn với dáng vẻ của một vị tướng văn võ song toàn, cứng rắn khi cần đánh, mềm dẻo khi cần hòa, táo bạo khi phải ra tay trước, ẩn trọng khi phải giữ thế nước. Tuy nhiên, khi kể về Lý Thường Kiệt, cũng cần nhìn ông trong bối cảnh lịch sử thật sự. Ông sống trong thời phong kiến, nơi chiến tranh, mở rộng lãnh thổ, tranh chấp quyền lực và quan hệ triều cống là thực tế bình thường của khu vực. Những quyết định quân sự của ông, kể cả việc đánh sang đất Tống, không thể hiểu theo nghĩa đơn giản của thời hiện đại, mà phải đặt trong bối cảnh nhà Tống đang chuẩn bị chiến tranh và Đại Việt cần tự vệ. Chính vì vậy, chiến dịch năm 1075 được xem là đòn phủ đầu chiến lược nhằm bảo vệ đất nước, chứ không phải cuộc xâm lược nhằm thôn tính lâu dài. Lý Thường Kiệt mất năm 1105, thọ khoảng 86 tuổi. Cuộc đời ông kéo dài gần trọn một thế kỷ đầy biến động của nhà Lý. Khi ông qua đời, Đại Việt đã vượt qua một trong những thử thách lớn nhất từ phương Bắc. Biên cương được giữ vững, uy thế quốc gia được nâng cao. Ông để lại một di sản lớn trong ký ức dân tộc. Nếu nhìn lại toàn bộ cuộc đời Lý Thường Kiệt, ta thấy một con người có tầm vóc hiếm có. Không chỉ thắng trận, mà còn biết chọn thời điểm đánh, biết chọn nơi phòng thủ, biết khi nào phản công và khi nào hòa. Ông không chỉ bảo vệ lãnh thổ, mà còn góp phần khẳng định ý thức chủ quyền của Đại Việt. Ông không chỉ là danh tướng của triều Lý, mà là một trong những biểu tượng lớn của truyền thống chống ngoại xâm Việt Nam. Chiến công của ông ở Ông Châu thể hiện sự táo bạo, phòng tuyến Như Nguyệt thể hiện sự vững vàng. Tam Quốc Sơn Hà thể hiện tinh thần độc lập. Việc chủ động giảng hòa, sau khi thắng thế thể hiện sự khôn ngoan chính trị. Tất cả những điều ấy tạo nên một Lý Thường Kiệt không đơn giản là người cầm quân, mà là nhà chiến lược lớn. Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, mỗi thời đại chống ngoại xâm đều có những gương mặt tiêu biểu. Thế kỷ 10 có Ngô Quyền với Bạch Đằng. Thế kỷ 11 có Lý Thường Kiệt với Như Nguyệt. Thế kỷ 13 có Trần Hưng Đạo với ba lần kháng chiến chống Nguyên Mông. Thế kỷ 15 có Lê Lợi và Nguyễn Trãi với khởi nghĩa Lam Sơn. Những con người ấy khác nhau về thời đại, hoàn cảnh và phương pháp, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm khi đất nước đứng trước nguy cơ. Họ biết đặt vận mệnh quốc gia lên trên tất cả. Lý Thường Kiệt là một trong những người đã giúp Đại Việt chứng minh rằng một quốc gia không cần quá rộng lớn mới có thể giữ được độc lập. Điều quan trọng là có tổ chức, có lòng dân, có tướng tài, có chiến lược đúng và có ý thức rõ ràng về chủ quyền. Được sức ép của nhà Tống, Đại Việt không khuất phục. Được nguy cơ xâm lược, Đại Việt không chờ bị động. Và trước chiến thắng, Đại Việt không sa vào hiếu chiến mù quáng. Đó là bản lĩnh của một quốc gia trưởng thành. Câu chuyện về Lý Thường Kiệt vì vậy không chỉ là câu chuyện của một vị tướng đánh giặc. Đó là câu chuyện về trí tuệ giữ nước. Đó là bài học về việc phải nhìn thấy nguy cơ từ sớm, phải chuẩn bị trước khi kẻ thù hành động. Phải biết kết hợp sức mạnh quân sự với tinh thần chính nghĩa. Phải luôn nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là hòa bình cho nhân dân. Hơn 9 thế kỷ đã trôi qua, nhưng tên tuổi Lý Thường Kiệt vẫn còn vang trong lịch sử. Mỗi khi nhắc đến sông Như Nguyệt, người ta nhớ đến phòng tuyến đã chặn đứng quân Tống. Mỗi khi nhắc đến Nam Quốc Sơn Hà, người ta nhớ đến lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền nước Nam. Mỗi khi nói về nghệ thuật quân sự Việt Nam, người ta không thể bỏ qua chiến lược tiên phát chế nhân của ông. Lý Thường Kiệt đã sống một cuộc đời dài, phụng sự triều Lý và Đại Việt bằng tài năng, bản lĩnh và lòng trung thành. Ông ra đi, những di sản của ông còn ở lại trong từng trang sử, từng địa danh, từng câu thơ khẳng định non sông. Với dân tộc Việt Nam, ông mãi là một trong những danh tướng kiệt xuất nhất, người đã dùng trí tuệ và gươm giáo để bảo vệ bờ cõi, để lại bài học lớn về cách một quốc gia nhỏ có thể đứng vững trước một đế quốc lớn. Nếu phải tóm gọn cuộc đời Lý Thường Kiệt trong một hình ảnh, đó là hình ảnh một vị tướng đứng bên bờ sông Như Nguyệt, phía trước là đại quân Tống, phía sau là kinh thành Thăng Long và vận mệnh Đại Việt. Trong khoảnh khắc ấy, ông không chỉ chỉ huy một trận đánh. Ông đại diện cho ý chí của một dân tộc, sông núi nước Nam là của người Nam, và bất cứ thế lực nào xâm phạm cũng sẽ thất bại.